Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này, vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi vị thánh được giáo hội tôn kính luôn là một gương sáng cho chúng ta về các nhân đức và đời sống trọn lành. Việc các ngài đạt tới sự thành toàn trong ơn gọi Kitô hữu nói lên rằng, nếu con người biết khiêm tốn, cộng tác với ơn Chúa, họ sẽ được chia sẻ vinh quang với Thiên Chúa, và còn hơn thế nữa, họ được trở nên giống Thiên Chúa. Cuộc đời và sự thánh thiện của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là một minh chứng cụ thể. Một cuộc sống rất giản dị với dáng vẻ tầm thường bên ngoài đã được ơn Thánh biến đổi trở nên phi thường. Sự vĩ đại và phi thường nơi Thánh Teresa được lý giải bằng con đường nên thánh của Ngài, con đường thơ ấu thiêng liêng như lời Đức Giêsu mời gọi trong trình thuật tin mừng hôm nay. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nên giống con trẻ, không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ con trẻ sống lệ thuộc vào người lớn. Trong nước trời, chính lòng tin làm cho người môn đệ gắn bó, lệ thuộc vào Chúa Giêsu. Người chấp nhận lệ thuộc vào Chúa là người dám từ bỏ bản thân để bước theo Đức Giêsu. Thánh Teresa ý thức chân lý đó, Ngài còn đi xa hơn khi khẳng định rằng, Chúa thương Ngài không phải vì Ngài có công phúc gì, mà chính sự yếu đuối bé nhỏ của Ngài. Là một nữ tu dòng kín, Thánh Teresa làm tất cả những phận vụ được trao vì lòng yêu mến Thiên Chúa, không một chút nào vì chính mình. Con ước ao trở nên vô danh tiểu tốt trước vạn vật, con không mơ ước danh vọng của loài người. Chị biết rõ giá trị của những việc làm vì yêu mến Chúa. Với lòng kính mến Chúa, thì dù cúi xuống đất nhặt một cây kim nhỏ, tôi cũng cứu được một linh hồn. Hơn nữa, Thánh Teresa còn quả quyết, cuối đời, con sẽ tay không ra trước mặt Chúa, bởi vì, lạy Chúa, con không xin đếm các công việc con làm, con biết tất cả các việc công chính của chúng con đều mang vết nhơ trước mặt Chúa. Thánh Teresa nhận biết sự khó nghèo thiêng liêng và bé nhỏ của mình, Ngài chỉ trông cậy vào ơn thương xót của Chúa mà thôi. Rõ ràng, Thánh Teresa đã hiểu được bí quyết nên thánh theo tin mừng, trở nên người lớn nhất và là người bé nhỏ nhất. Đây là kinh nghiệm sống của Thánh Teresa trong cuộc sống thường ngày. Con đường nên thánh của Ngài là con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn đi con đường ấy, bí quyết thật giản dị. Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa. Hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của hội thánh để cứu rỗi thế gian, và nhất là hãy tín thác vào Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, được vào nước trời ắt hẳn là khao khát của mỗi người. Nhưng nếu chúng ta không trở lại và nên như trẻ nhỏ, thì khó có thể mà vào được. Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài, vì người lớn phải quay lại, hoán cải để đơn sơ như trẻ nhỏ, phải tự hạ mình xuống, bỏ đi những tự hào, tự mãn về mình, mở lòng đón nhận nước trời như quà tặng nhưng không. Như thế, trẻ thơ lại là mẫu mực. Nước trời dành cho trẻ thơ và những ai trở nên giống chúng, hoàn toàn lệ thuộc cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Sống ở trần gian chỉ có 24 tuổi đời, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh, xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời, con đường thơ ấu thiêng liêng. Lạy Chúa, nên thánh không phải là điều dành riêng, nhưng là một bổn phận của mọi Kitô hữu chúng con, và Thánh Teresa đã chỉ cho chúng con đường thơ ấu thiêng liêng, để đưa lý tưởng nên thánh đến vừa tầm tay mọi người chúng con. Xin nhờ gương sáng và đời sống thánh thiện của Thánh Teresa giúp chúng con trở thành người con bé nhỏ và thánh thiện của Chúa. Amen.
Thân lời Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ, khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ, mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối khó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, lòng yêu cần sâu thắm trong tim, làm sao sống trong tình khiêm nhu, làm sao con chiều thắm hèn. Cùng con với Chúa thân lời Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ, khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ, mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dần, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, mà niềm tin thao thức nghi ngờ, làm sao sống trong tình phó dâng, làm sao con chịu chấp nhận. Giúp con với Chúa ơi, lời Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ, khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ, mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. lòng yêu đuối phó dâng, luôn vững tin với niềm thật thà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi quyết liệt loại trừ vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tố giác các yếu tố cản trở sự quyết liệt loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 9 vừa qua, tại Đại hội đồng lần thứ 76 của Liên Hiệp Quốc ở New York, nhân ngày kỷ niệm và thăng tiến Ngày Thế giới hoàn toàn loại trừ vũ khí hạt nhân, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nhắc lại sự kiện cách đây 4 năm, 122 quốc gia đã bỏ phiếu chấp nhận hiệp ước về việc cấm các vũ khí hạt nhân. Hồi tháng Giêng năm nay, hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực. Tòa Thánh biết ơn các quốc gia đã ký và phê chuẩn hiệp ước này và khuyến khích các nước còn lưỡng lự hãy tham gia hiệp ước quan trọng này. Đức Tổng giám mục đặc biệt ghi nhận hai yếu tố góp phần kéo dài tình trạng về vũ khí hạt nhân hiện nay trên thế giới. Thứ nhất là chính sách răn đe, là chủ trương trang bị vũ khí hạt nhân để đối phương nể sợ không dám tấn công. Chính sách này đưa tới sự chạy đua võ trang và tạo nên một môi trường công nghệ phi nhân bản, duy trì và làm cho sự ngờ vực giữa các quốc gia trầm trọng thêm. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, chúng ta cần đón nhận trực giác của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, nói rằng hòa bình đích thực và lâu bền giữa các dân nước không hề tại sự quân bình võ trang, nhưng chỉ hề tại sự tín nhiệm nhau. Sự tín nhiệm giữa các dân nước bảo đảm sự kiểm chứng, và Tòa Thánh mạnh mẽ ủng hộ các hiệp định giải trừ võ trang có thể kiểm chứng được. Yếu tố thứ hai là một số quốc gia chi tiêu những ngân khoản khổng lồ cho việc sản xuất và triển khai các kho vũ khí hạt nhân, là một nguồn mạch gây ra sự chênh lệch bên trong và giữa các quốc gia. Đứng trước đại dịch hoàn cầu không biết kéo dài bao lâu và những hậu quả ngày càng tệ hại của sự thay đổi khí hậu, các nước cần giảm bớt chi phí quân sự để đáp ứng các nhu cầu nhân bản và những đòi hỏi của căn nhà chung của chúng ta. Trong bối cảnh này, Tòa Thánh muốn lặp lại lời thỉnh cầu tha thiết, xin các chính phủ dùng số tiền thay vì chi phí cho việc mua sắm khí giới và các chi phí quân sự, thì dùng để thiết lập một ngân quỹ hoàn cầu giúp chấm dứt nghèo đói và hỗ trợ phát triển tại các nước nghèo nhất. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nhắc đến những lời đầu tiên trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, mạnh mẽ kêu gọi dấn thân để cứu các thế hệ nối tiếp nhau khỏi tai ương chiến tranh, gây ra những đau buồn khôn tả cho nhân loại. Tin Vatican. Công bố sắc luật của Đức Hồng y Parolin về hộ chiếu xanh từ ngày 1 tháng 10 tại Vatican. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã công bố sắc luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, đòi các nhân viên Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican phải có hộ chiếu xanh, chứng nhận đã trích ngừa COVID-19 mới có thể vào các nhiệm sở của mình. Trước đó, Đức Hồng y Giuseppe Bettello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican, đã ban hành lệnh quy định những ai có hộ chiếu xanh mới được vào nội thành Vatican trừ khi để tham dự các lễ nghi phục vụ. Nếu không có hộ chiếu xanh thì cần phải có giấy xác nhận không bị nhiễm COVID-19 được cấp tại Italia sau khi xét nghiệm phân tử hoặc xét nghiệm nhanh. Các biện pháp trên đây cũng được áp dụng cho các cộng tác viên từ bên ngoài. Ngoài sự kiểm soát của các hiến binh Vatican, mỗi cơ quan Tòa Thánh hay quốc gia thành Vatican cũng có trách nhiệm kiểm soát. Nếu không tuân hành các quy định trên đây, nhân viên không được vào sở làm và bị coi là vắng mặt bất hợp pháp và sẽ bị trừ lương, ngoại trừ những tiền được giữ lại cho quỹ hưu bổng hoặc bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp gia đình. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng giám mục Canada hứa hỗ trợ 30 triệu đô la Canada giúp thổ dân. Hội đồng giám mục Canada lạc quyên 30 triệu đô la Canada trên toàn quốc trong vòng 5 năm để hỗ trợ các sáng kiến, chữa lành và hòa giải với các thổ dân nước này, bao gồm cả các sáng kiến tại mỗi miền trên toàn quốc. Hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức cha Raymond Watson, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Canada bày tỏ hy vọng những cố gắng này sẽ hỗ trợ đáng kể cho các dự án liên quan đến việc giải quyết các chấn thương lịch sử và hiện tại do hệ thống các trường nội trú thổ dân gây ra. Đức Tổng Giám mục Poisson nói, trong cuộc họp toàn thể tuần qua của Hội đồng Giám mục Canada, tất cả các giám mục đều đồng ý rằng các tổ chức công giáo cần làm một cách cụ thể hơn nữa để đáp lại những đau khổ của các cựu học sinh đã trải qua tại các trường nội trú thổ dân. Kể cả các sáng kiến tại các giáo phận địa phương, nỗ lực này sẽ giúp nâng đỡ các chương trình và sáng kiến nhằm cải tiến cuộc sống của những cựu học sinh tại các trường nội trú và các cộng đoàn của họ, đảm bảo tài nguyên cần thiết trên con đường chữa lành. Việc tài trợ các dự án sẽ được xác định ở mỗi địa phương trong sự tham khảo ý kiến với các thổ dân đầu tiên, những người Lai và người Inuit tại mỗi miền. Các giám mục Canada cũng cam kết và dấn thân phát triển các nguyên tắc và kế hoạch toàn quốc, tiến trình thời gian và thông báo về những sáng kiến tập thể này vào tháng 11 tới đây. Đức cha William McRattan, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Canada, đã đề cao tầm quan trọng của việc cộng tác với các thổ dân trong những mục tiêu địa phương, thời điểm và phân phối ngân khoản. Các giám mục theo nguyên tắc, chúng tôi không thể nói về các thổ dân bản xứ mà không nói với họ. Trong mục tiêu đó, các cuộc trao đổi với các vị lãnh đạo địa phương sẽ giúp phân định các chương trình đáng được hỗ trợ nhất. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada đã công bố tuyên ngôn cấp toàn quốc chính thức xin lỗi các thổ dân bản xứ Canada liên quan tới các trường nội trú. Các trường này do chính quyền thực dân thiết lập trong quá khứ, với mục đích đồng hóa các thổ dân, bắt các học sinh không được sử dụng ngôn ngữ riêng, phải học tiếng Anh hay tiếng Pháp cùng với các phong tục Tây Phương và cắt đứt với các bộ lạc nguyên gốc của họ. Các trường này được chính quyền giao cho các giáo hội Kitô đảm trách, trong đó một số lớn được giao cho các dòng tu công giáo. Gần đây, người ta khám phá nhiều ngôi mộ vô danh của các trẻ em tại các khu đất trước kia là các trường nội trú thổ dân. Tin Vassava, Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan phê bình sự dửng dưng đối với người tị nạn. Giáo hội Công giáo Ba Lan phê bình thái độ dửng dưng đối với những người tị nạn tại biên giới Belarus và Ba Lan, đồng thời kêu gọi quan tâm hơn đối với số phận của họ. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 26 tháng 9 vừa qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, Đức Tổng giám mục Wojciech Bolak của giáo phận Vienno, là giáo phận kỳ cựu nhất tại Ba Lan, nói rằng đau khổ của những người tị nạn ấy cũng là đau khổ của chúng ta. Mặc dù họ đã bị lạm dụng tàn bạo trong lĩnh vực chính trị, chúng ta không thể và không được bỏ rơi họ. Cần phải coi họ như anh chị em của chúng ta. Không ai được trở nên quen thuộc, coi thường tình trạng này. Chúng ta không thể nói rằng tình trạng của họ chẳng liên hệ gì tới chúng ta. Đây là lần đầu tiên một giám mục Ba Lan lên tiếng sau khi có nhiều người di dân và tị nạn tại biên giới Belarus. Trong những tháng qua, hàng ngàn người di dân từ Iraq, Afghanistan và các nước khác tìm cách vượt qua biên giới Belarus và Ba Lan để vào Liên Hiệp Âu Châu. Nhiều người bị tình nghi là đưa người vào lậu và đã bị bắt. Theo các giới chức biên phòng Ba Lan, đã có 6 người di dân đã chết cóng, kiệt lực hoặc bị đau tim. Các tổ chức từ thiện tố cáo chính quyền Ba Lan không cho người tị nạn ấy được làm đơn xin tị nạn và đẩy họ trở lại Belarus. Trong khi đó, Ba Lan và Liên Hiệp Âu Châu tố cáo chính phủ Belarus phải chịu trách nhiệm về làm 6 người tị nạn. Ba Lan tố chính phủ Belarus chở máy bay hàng ngàn người từ Trung Đông đến thủ đô Minsk và đưa họ tới biên giới Ba Lan, Lithuania và Estonia để trả đũa Liên Hiệp Âu Châu vì cấm vận chống Belarus do đã đàn áp những người đối lập. Hồi đầu tháng 9 năm 2021, Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn trương ở vùng biên giới theo yêu cầu của chính phủ Ba Lan. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết rằng Ba Lan và Estonia phải cung cấp lương thực, nước uống, quần áo và chăm sóc y tế, lều tạm trú cho những người di dân tị nạn nếu có thể, nhưng không đòi phải cho họ đi qua biên giới. Chính phủ Ba Lan cho biết đã cứu xếp khoảng 200 người di dân và thấy có bằng chứng 50 người trong số họ có liên hệ tới phong trào Hồi giáo cực đoan, một số có liên hệ tới nhà nước Hồi giáo Taliban. Tin Quebec, Canada. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec, Canada bị COVID-19. Đức Hồng Y Gerard Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec bên Canada, đã bị nhiễm COVID-19. Hôm 25 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Lacroix đã thông báo cho những người tham dự một sinh hoạt trực tuyến do giáo phận Quebec tổ chức biết rằng ngài đã bị dương tính trong cuộc xét nghiệm ngày 23 tháng 9 trước đó. Vì thế, ngài không thể đến gặp những người linh hoạt lễ khai mạc năm mục vụ thứ 347 của giáo phận, đồng thời sẽ tự cách ly trong những ngày tới đây. Đức Hồng Y Lacroix nói thêm rằng, cảm ơn Chúa vì những triệu chứng của virus này còn nhẹ trong trường hợp của tôi. Đức Hồng Y đã bị lây nhiễm mặc dù đã trích đủ 2 liều vaccine chống COVID trước đây. Ngài cảm ơn vì các phương tiện truyền thông mới được phát triển trong thời đại dịch này. Đức Hồng Y Lacroix, năm nay 64 tuổi. Hồi đầu tháng 9 năm 2021, ngài đã tham dự và thuyết trình tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 ở Budapest, thủ đô Hungary. Trong tuần lễ trước đây, ngài đã tham dự khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Canada, tiến hành dưới dạng trực tuyến. Ngài hay tin mình bị nhiễm COVID-19 trong cuộc gặp gỡ này của các giám mục Canada. Tin Nam Sudan. Các giám mục Nam Sudan kêu gọi đừng làm hỏng con đường hòa bình. Các giám mục Nam Sudan kêu gọi chính quyền nước này đừng làm hỏng con đường tiến đến hòa bình, đảm bảo công lý cho mọi người dân, kiến tạo môi trường kinh tế thuận lợi để thi hành các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Trong thư chung công bố sau khóa họp 2 ngày 14 và 15 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Juba, các giám mục lên án tệ nạn những vụ giết người tại Nam Sudan mà không bị luật pháp trừng trị. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi quyết liệt lên án vụ sát hại 2 nữ tu dòng Thánh Tâm Mary Daniel Abud và Regina Roba và những người cùng đi trên xe hôm 16 tháng 8 vừa qua trên đường từ Juba đến Nimule. Một đảng chúng tôi kêu gọi tha thứ và hòa giải, nhưng đảng khác chúng tôi kêu gọi xác định những kẻ sát nhân và đưa chúng ra trước công lý. Chúng tôi không còn có thể chấp nhận người ta chỉ nói trống trống rằng đó là những người võ trang vô danh. Cộng đoàn địa phương thường biết rõ ai là những kẻ sát nhân, nhưng những kẻ này luôn luôn không bị trừng phạt. Trong tuyên ngôn, các giám mục Nam Sudan tha thiết kêu gọi chính quyền mau lẹ tiến đến hòa bình đã được khởi sự với hiệp định được phục hồi cách đây 3 năm. Các giám mục viết, chúng tôi phủ nhận những toan tính dùng thảm kịch này để làm hư hỏng tiến trình hòa bình. Đất nước Nam Sudan chính thức có hòa bình, nhưng nhiều công dân chúng ta tiếp tục bị bạo lực hàng ngày. Trong khi chúng tôi viết những dòng này, có những người bị giết hoặc phải tị nạn tại vùng Tambora và bang Tây Equatorial, cũng như tại các vùng khác. Chúng tôi muốn nhắc nhở chính phủ về nghĩa vụ phải đảm bảo an ninh cho người dân. Các giám mục cũng liệt kê danh sách dài các nạn nhân bị bạo lực trong những năm gần đây ở Nam Sudan và bày tỏ đau buồn vì những chậm trễ của các nhà lãnh đạo chính trị tại nước này trong việc thi hành những cam kết trước mặt Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican hồi tháng 4 năm 2019, khi Đức Thánh Cha đã quỳ gối hôn chân họ, kêu gọi họ tiếp tục theo đuổi hòa bình. Các giám mục Nam Sudan viết, cử chỉ của Đức Thánh Cha làm cho chúng tôi rất xúc động, đó thực là một phúc lành. Nhưng chúng tôi phải đau lòng nhìn nhận rằng cái hôn ấy của Đức Thánh Cha đã không đủ để thúc đẩy họ thi hành điều họ đã cam kết tiến tới hòa bình. Thực vậy, bạo lực vẫn còn tung hoành. Chúng tôi cầu nguyện để các vị hữu trách ấy có sức mạnh nội tâm hầu đưa ra những quyết định cần thiết mang lại hòa bình cho nhân dân chúng ta đang chịu đau khổ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước chúng ta đã tìm hiểu về việc chia sẻ trách nhiệm, việc tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính việc dám lãnh nhận trách nhiệm và tham gia vào đời sống xã hội sẽ thúc đẩy xã hội phát triển công bằng và bền vững hơn trong tự do và dân chủ. Tuy nhiên, để có được điều này, điều quan trọng nhất là cần phải có sự hiểu biết cần thiết, tức là nền giáo dục xứng đáng và nguồn thông tin công bằng, lành mạnh. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu bàn về nguyên tắc liên đới theo tinh thần của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Vậy, nguyên tắc liên đới hàm chứa điều gì? Nguyên tắc liên đới diễn tả chiều kích xã hội của con người. Không ai có thể sống riêng cho mình mà luôn cần đến người khác, không chỉ để nhận sự giúp đỡ thực tế, mà còn để tương quan, trò chuyện, nhờ đó thăng tiến sự hiểu biết, các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu và hiểu được mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn. Mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền bênh vực người da màu ở Mỹ thập niên 1960 đã nói: chúng ta đã từng học bay trên trời như chim, học bơi dưới nước như cá, nhưng đến nay vẫn chưa học được cách đi cùng nhau như anh chị em một nhà trên mặt đất. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói: nền văn hóa tiện nghi, lối sống làm chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân, vô cảm trước tiếng kêu cứu của đồng loại, đã đưa chúng ta vào cuộc sống mong manh như những bong bóng xà phòng. Dù có thú vị thế nào chăng nữa, thì nó vẫn không có thực chất. Nó khiến chúng ta rơi vào ảo tưởng phù du và trống rỗng, đưa đến sự thờ ơ trước tha nhân. Oái oăm thay, thái độ lãnh đạm này dường như đang được toàn cầu hóa. Trong thế giới toàn cầu hóa này, chúng ta đang có thói quen giữ thái độ thản nhiên trước nỗi khổ của người khác, vì nó không ảnh hưởng gì đến mình, nó không liên can gì đến tôi, nó chẳng phải là việc của tôi. Vậy người Kitô hữu chúng ta cần phải liên đới với mọi người như thế nào? Và tình liên đới có thể đi xa đến đâu? Nói một cách lạc quan, trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta vui vì các đường biên giới trở nên ít quan trọng hơn trước. Các vùng miền trên thế giới trở nên gần nhau hơn, và việc giao tiếp thông qua Internet diễn ra trên thời gian thực. Chẳng hạn, việc gọi điện thoại nguyên bằng tiếng hoặc có cả video hình ảnh. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà toàn cầu hóa lại có thể ẩn chứa những mối họa lớn khác. Chẳng hạn, một biến động kinh tế hay chính trị ở một vùng nào đó có thể ngay lập tức gây ra tác động đến một vùng xa xôi nào đó cách nửa vòng trái đất. Dù nguyên tắc bổ trợ vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng từ quan điểm đạo đức, chúng ta phải học cách suy nghĩ mở rộng ra toàn cầu. Chẳng hạn hiện nay, thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID. Cũng chính vì toàn cầu hóa mà ban đầu dịch bệnh chỉ xảy ra ở một tỉnh của Trung Hoa, nhưng sau đó đã lan ra toàn thế giới. Và sau 2 năm bị tê liệt về kinh tế thương mại, cho đến giờ này vẫn chưa biết khi nào có thể hoàn toàn khắc phục được hậu quả của đại dịch này. Hay vấn nạn di cư ồ ạt từ vùng này qua vùng khác. Dù chiến tranh hay tai ương chỉ xảy ra ở một vùng miền hay một quốc gia, nhưng cả một châu lục phải chịu tác động. Trả lời cho câu hỏi, tình liên đới có thể đi xa đến đâu? Chúng ta có thể thẳng thắn nói rằng, đi xa tới tầm mức toàn cầu. Và vì nó ở mức toàn cầu, nên các vấn đề ấy cũng cần phải được giải quyết ở cấp độ toàn cầu mới mong có thể đạt được những giải pháp dài hạn, ổn thỏa cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Vậy trong điều kiện cụ thể, người Kitô hữu chúng ta có thể thực hành tình liên đới như thế nào? Thưa, liên đới là một nguyên tắc xã hội và cũng là một đức tính luân lý. Trong vai trò là một nguyên tắc xã hội, nó giúp khắc phục các cấu trúc tội lỗi do sự chia rẽ và rạn nứt trong xã hội. Đồng thời nó cũng giúp tạo ra một nền văn minh tình yêu, và đó cũng là nền văn minh của tình liên đới. Trong vai trò của một đức tính luân lý, liên đới có nghĩa là chủ động hỗ trợ người khác một cách cụ thể và thực tế để họ phát triển đầy đủ và dễ dàng hơn. Trong thực tế, có những loại biểu cảm mơ hồ chỉ xuất hiện trên lý thuyết và chẳng giúp đỡ được ai. Vì vậy, chúng ta phải hành động một cách cụ thể. Học thuyết xã hội của giáo hội mong muốn mọi người đào luyện tâm trí để nhận thức rõ hơn rằng chính họ cũng là những kẻ mắc nợ xã hội, mà trong đó họ là một thành phần. Người Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đây là câu tục ngữ nói lên tình đoàn kết liên đới. Nếu tự mỗi người khó có thể làm nên chuyện lớn, thì khi chúng ta đoàn kết đồng tâm hiệp lực, chia sẻ gánh nặng với nhau, chúng ta sẽ làm nên những việc lớn lao. Hơn nữa, chúng ta có thể cậy dựa vào những gì người khác đã hoàn thành, kể cả thành quả của các bậc tổ tiên và những người đi trước mình. Như vậy, nhìn xa hơn, chúng ta có mặt trên trần gian này, chúng ta hành động không phải chỉ cho chính bản thân mình, nhưng còn vì những người khác và cho cả các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy làm điều tốt cho tất cả mọi người, kể cả cho các thế hệ tương lai. Chúng ta vừa bắt đầu tìm hiểu về nguyên tắc liên đới, là một trong bốn nguyên tắc trong học thuyết xã hội của giáo hội. Tình liên đới của con người với con người không chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ bé, nhưng còn mở rộng ra các quốc gia tới tầm mức toàn cầu, và hơn nữa, nó còn để lại dấu ấn và tác động tới các thế hệ tương lai. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về nguyên tắc liên đới trong nhãn quan của người Kitô hữu và trong tương quan với giáo huấn của giáo hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sức mạnh của ơn thánh phải dẫn đến công việc từ bi bác tái. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng gần 5.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 9 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 29 tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, 8 linh mục lần lượt đọc bằng 8 ngôn ngữ khác nhau, đoạn thứ 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat từ câu 19 đến câu 20 như sau. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 9 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Đời sống trong đức tin. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình của chúng ta để hiểu rõ hơn giáo huấn của Thánh Phaolô, hôm nay chúng ta gặp một đề tài khó khăn nhưng quan trọng, đó là đề tài sự công chính hóa. Người ta đã thảo luận rất nhiều về đề tài này để tìm ra sự giải thích phù hợp hơn với tư tưởng của Thánh Tông Đồ, và như thường xảy ra, người ta cũng đi tới cả những lập trường đối nghịch nhau. Trong thư gửi tín hữu Galat cũng như trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này, ơn công chính hóa đến từ niềm tin nơi Chúa Kitô. Điều gì ẩn đằng sau từ công chính hóa trở nên công chính là điều rất quan trọng đối với đức tin. Không dễ đi tới một định nghĩa trọn vẹn, nhưng trong toàn bộ tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói một cách đơn sơ rằng công chính hóa là hệ luật của lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng ban ơn tha thứ. Thực vậy, Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu đã hủy diệt tội lỗi và ban cho chúng ta một cách chung kết, ơn tha thứ và cứu độ. Được trở nên công chính như thế, các tội nhân được Thiên Chúa đón nhận và hòa giải với người. Điều này giống như trở lại tương quan nguyên thủy giữa đấng tạo hóa và thụ tạo trước khi xảy ra sự bất tuân phục của tội lỗi. Vì thế sự công chính hóa mà Thiên Chúa thực hiện làm cho chúng ta phục hồi sự vô tội đã bị mất vì tội lỗi. Sự công chính hóa diễn ra như thế nào? Trả lời câu hỏi này có nghĩa là khám phá một sự mới mẻ khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô, nghĩa là sự công chính hóa diễn ra nhờ ơn Thánh. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Tông Đồ luôn nghĩ tới kinh nghiệm đã thay đổi cuộc sống của Ngài, đó là cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu trên đường đi Đa-mét. Phaolô vốn là một người hãnh diện, có lòng đạo đức và nhiệt thành, xác tín rằng cuộc sống công chính hệ tại việc tuân giữ tỉ mỉ các giới răn. Nhưng giờ đây, Phaolô được Chúa Kitô chinh phục và niềm tin nơi Chúa đã biến đổi Phaolô một cách sâu rộng, làm cho Phaolô khám phá một chân lý cho đến bấy giờ bị giấu ẩn. Không phải chúng ta trở nên công chính nhờ những cố gắng của mình, nhưng chính Chúa Kitô với ơn thánh của Người làm cho chúng ta trở nên công chính. Nhờ đó, Thánh Phaolô có một ý thức đầy đủ về mầu nhiệm Chúa Giê-xu và sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà trước đây Ngài giàu có, vì đã khám phá thấy rằng chỉ ơn Thánh Chúa mới cứu vớt Ngài. Đối với Thánh Tông Đồ, đức tin có một giá trị bao gồm mọi sự. Đức tin liên hệ tới mọi lúc và mọi khía cạnh của đời sống tín hữu, từ lúc được rửa tội cho đến lúc giã từ cõi đời này. Tất cả đều được thấm nhiễm niềm tin nơi sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, đấng ban ơn cứu độ. Sự công chính hóa nhờ đức tin nhấn mạnh vị thế trước tiên của ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho những người tin nơi Chúa Con, không phân biệt một ai. Tuy nhiên, chúng ta không được kết luận rằng, đối với Thánh Phaolô, luật Mô-xê không còn giá trị nữa. Trái lại, vẫn là một hồng ân không thể hồi lại được của Thiên Chúa, luật vẫn là thánh, như Thánh Tông Đồ đã viết. Cũng vậy, đối với đời sống thiêng liêng của chúng ta, điều thiết yếu là tuân giữ các giới răn, nhưng cũng trong vấn đề này, chúng ta không thể cậy dựa vào sức riêng. Điều cơ bản là ơn thánh của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận trong Chúa Kitô. Từ Chúa, chúng ta lãnh nhận được tình yêu nhưng không, giúp chúng ta yêu thương một cách cụ thể. Trong bối cảnh này, cũng nên nhớ lại giáo huấn đến từ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ khi Thánh Nhân viết, con người được nên công chính do công việc và không phải chỉ nhờ đức tin. Thực vậy, như thân xác không có hồn thì sẽ chết, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Như thế, những lời của Thánh Gia-cô-bê Bổ túc giáo huấn của Thánh Phaolô. Vì vậy, đối với cả hai, câu trả lời của đức tin đòi phải tích cực trong tình yêu đối với Thiên Chúa và trong tình yêu đối với tha nhân. Sự công chính hóa tháp nhập chúng ta vào trong lịch sử dài của ơn cứu độ, tỏ cho chúng ta sự công chính của Thiên Chúa. Đứng trước những xà ngã liên tục và những thiếu sót của chúng ta, Chúa không cam chịu, nhưng Người muốn làm cho chúng ta trở nên công chính, và Chúa thực hiện điều đó nhờ ơn thánh, qua hồng ân của Chúa Giê-xu, sự chết và sự sống lại của Người. Thế là, ánh sáng đức tin giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên dường nào, ơn thánh hoạt động để mưu ích cho chúng ta. Nhưng cũng ánh sáng ấy làm cho chúng ta thấy trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta để cộng tác với Thiên Chúa trong hoạt động cứu độ của Người. Sức mạnh của ơn thánh cần liên kết với công việc từ bi của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi sống để làm chứng tình yêu của Thiên Chúa cao cả dường nào. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Phạm Linh Mục Hồng Dịch Viện lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm tín hữu hành hương đến từ Đan Mạch và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào các chủng sinh thuộc Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ và gia đình các thầy tụ họp để tham dự lễ truyền chức phó tế. Đức Thánh Cha cầu xin ơn vui mừng và an bình của Chúa trên mọi người. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đặc biệt phó thác cho sự bảo vệ của các tổng lãnh thiên thần, Michael chiến đấu chống Satan và các thần dữ, Gabriel mang tin mừng của Chúa, và Raphael chữa lành và đồng hành trong việc tìm kiếm điều thiện. Với sự phù trợ của các ngài, anh chị em cũng hãy trở thành những sứ giả ân phúc và lòng thương xót của Chúa. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và liên đới với dân chúng Nigeria, và Ngài nói, tôi đau buồn khi hay tin về những vụ tấn công võ trang hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 9 vừa qua, chống lại các làng ở miền Bắc Nigeria. Tôi cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và toàn thể nhân dân Nigeria. Tôi cầu mong rằng sự an toàn của mọi công dân tại nước này luôn được bảo đảm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tông đồ Thánh Tâm và Tổng huynh đoàn Đức Mẹ Sầu Bi ở Cazola. Ngài nhắn nhủ mỗi người, hãy biết nhận ra và theo tiếng nói của Thầy Chí Thánh trong nội tâm, Chúa nói trong lương tâm của chúng ta. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và đông đảo các đôi tân hồn. Lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael cùng với lễ các thiên thần bản mệnh là một lời mời gọi chúng ta hãy luôn chú ý đến các kế hoạch của Thiên Chúa và sự biểu lộ các kế hoạch này. Anh chị em đừng do dự, tín thác, bước theo những con đường mà Chúa quan phòng đã chỉ cho anh chị em mỗi ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris.
Do Domino Fabiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erat in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tươi nụ hồng đơn sơ là Teresa, tâm hồn nên như mẹ thơ, luôn luôn tin yêu nét mình lên Chúa nương nhờ, luôn luôn tin khắc vào tình thương Chúa vô bờ.
Danh xưng tiến sĩ hội thánh trong giáo hội Công giáo được dành cho những vị thánh có một đời sống thánh thiện nổi bật, có các tác phẩm hoặc các bài viết ảnh hưởng lớn trong việc bảo vệ chân lý đức tin và chỉ ra những con đường nên thánh đáng cho mọi người trong giáo hội noi theo. Cho đến nay, giáo hội có 33 vị tiến sĩ, trong đó có 3 thánh nữ. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu là vị thánh tiến sĩ trẻ nhất, 24 tuổi. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu sinh năm 1873 tại Alençon, nước Pháp. Song thân ngài là ông Louis Martin và bà Zélie Martin, được tôn phong hiền thánh ngày 18 tháng 10 năm 2015. Teresa là cô gái út trong số 5 chị em. Chị rất ao ước được gia nhập đan viện Cát Minh, nơi có 2 người chị của mình đã khấn dòng tại đó. Với tính tình rất hoạt bát và dễ thương, năm 15 tuổi, Teresa cảm nghiệm chắc rằng Chúa Giê-xu muốn mình sống cho Chúa và chỉ yêu mến một mình người trong đời sống tu tại đan viện. Nên Teresa đã cầu nguyện và xin mẹ bề trên, xin Đức Giám Mục, thậm chí sang đến Roma trực tiếp xin Đức Thánh Cha Leo thứ 13 ban cho đặc ân như lòng mong muốn. Và cuối cùng, Teresa đã được phép gia nhập đan viện Cát Minh lúc 15 tuổi. Dù chỉ mới 15 tuổi, Teresa đã có một đời sống rất trưởng thành, vâng lời cầu nguyện và hy sinh, có một lòng khao khát chịu đau khổ vì yêu mến Thiên Chúa. Thánh nữ viết, xin Chúa hãy cho con được chịu tử đạo hoặc trong tâm hồn, hoặc ngoài thể xác, hoặc tốt hơn là cả hai. Bất cứ khi nào cảm thấy bị làm nhục hay bị hiểu lầm, Teresa liền dâng những đau khổ ấy lên Chúa Giê-xu. Chị dùng nụ cười tươi để đến với những chị em khó hòa hợp. Chị đã xin Chúa Giê-xu cùng đồng hành với mình để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Teresa quyết tâm sống khiêm nhường và yêu thương vô bờ. Ngài có nhân cách Kitô giáo độc đáo, Ngài khám phá ra một con đường vừa với sức mình. Ngài giữ vững bản lãnh khi đi trên con đường ấy. Ngài lấy khát vọng mãnh liệt để giải mã tất cả các khó khăn. Ngài gọi lòng tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa và những thực hành đơn sơ là con đường nhỏ để nên thánh. Khi hấp hối, Teresa đã nói, tôi đã chẳng cho Thiên Chúa tốt lành điều gì ngoài tình yêu, và Người sẽ trả lại cho tôi chính tình yêu. Teresa đã về trời ngày 30 tháng 9 năm 1897, lúc 24 tuổi. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1925. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh năm 1997, trong dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật trên trời của Ngài. Cuộc đời ngắn ngủi trong bốn bức tường dòng kín, Teresa đã trao tặng cho giáo hội một con đường tu đức mới lạ. Con đường thơ ấu thiêng liêng ấy dường như đã bỏ qua hết những điều thường có trong việc nên thánh. Không có những việc phạt xác lạ thường, không có những đặc ân kỳ lạ, không có phương pháp cầu nguyện rõ ràng, và cũng không có những công trình hiển hách. Những nét nổi bật của con đường này là đơn sơ, giản dị, nhỏ bé, khiêm nhường, nhận mình là hư vô trước mặt Chúa, tin tưởng vào Chúa nên sống trọn vẹn từng ngày, phó dâng mọi sự cho Chúa, và trên hết là tình yêu, yêu Chúa, yêu người, khát khao phần rỗi các linh hồn. Trong tâm huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu tên Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu trong danh sách 12 vị thánh trẻ nổi bật như những mẫu gương cho người trẻ. Chiêm ngắm vị thánh tiến sĩ trẻ này, có lẽ trong khi tiến về phía tương lai và các triển vọng của nó, người trẻ cũng có một khao khát mãnh liệt, muốn kinh nghiệm khoảnh khắc hiện tại, muốn tận dụng tối đa các cơ hội mà đời sống trao cho, như Thánh Teresa. Tuy nhiên, nếu muốn nên như Teresa, thì mỗi người trẻ cũng cần có một khát vọng thánh thiêng thật sự, một khát vọng mãnh liệt vừa với sức mình. Ước gì mỗi người trẻ cũng biết thưởng thức những phúc ân nho nhỏ mỗi ngày, biết trao tặng những niềm vui đơn sơ ở chung quanh chúng ta, biết trở nên lớn lao trong tầm sức bé nhỏ của mình. Chị Thánh Teresa yêu quý, người trẻ hôm nay khát mong thành đạt, nhưng dường như lại thiếu sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Hôm nay, ngày đại lễ kính nhớ chị, là người trẻ, em xin chị khẩn cầu Thiên Chúa cho chúng em được một lòng vững tin khi gặp nghịch cảnh, và tích cực biến mọi gian khổ thành sức mạnh và ân sủng, hầu đem lại cho mọi người hạnh phúc siêu việt ở đời sau và ngay ở đời này nữa. Amen.
Nụ hoa xinh tươi rạng ngời, thành khát mong rắc rêu tình Chúa nơi nơi. Teresa mưa ra ngàn cánh hồng tươi, nụ hoa bé nhỏ yêu thương tỏa sáng tuyệt vời. Tươi nụ hồng đơn sơ là Teresa, tâm hồn nên như mẹ thơ, luôn luôn tin yêu.
vào tình thương Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.